Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm hai tổng thống Biden và Putin đàm thoại trong 2 giờ về Ukraine và các chủ đề khác. Washington tẩy chay Olympic Bắc Kinh về mặt ngoại giao, Trung Quốc thề sẽ trả đũa. Human Rights Watch kêu gọi Úc thúc ép Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Bị áp thuế 412% trên mật ong, Việt Nam nói Mỹ dùng dữ liệu không khách quan, không công bằng. Phóng sự số ca nhiễm COVID vẫn tăng ở Việt Nam sau 2 tháng mở cửa, một phần vì người dân có vẻ lơ là trong phòng dịch. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm qua mạng trong 2 tiếng đồng hồ về Ukraine và các tranh chấp khác hôm thứ Ba 7 tháng 12. Trong bối cảnh phương Tây lo ngại rằng Moscow đang sẵn sàng xâm lược nước láng giềng phía nam của Nga. Truyền hình Nga chiếu hình ảnh hai ông Biden và Putin chào nhau thân thiện khi bắt đầu cuộc đối thoại được cho là căng thẳng. Ông Biden nói với ông Putin rằng ông hy vọng cuộc gặp tiếp theo của họ sẽ diễn ra trực tiếp. Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố cho biết cuộc hội đàm đã bắt đầu nhưng không kèm theo bất kỳ hình ảnh nào. Các quan chức Mỹ cho biết trước cuộc họp qua đường truyền video rằng ông Biden sẽ nói với ông Putin rằng Nga và các ngân hàng của nước này có thể bị tấn công bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh nhất nếu nước này tấn công Ukraine. Họ cho biết các biện pháp trừng phạt được thiết kế để ngăn cản ông Putin sử dụng hàng chục ngàn quân tập trung gần biên giới Ukraine để tấn công nước láng giềng phía Nam. Một nguồn tin cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể nhắm vào các ngân hàng lớn nhất của Nga và khả năng quy đổi đồng rúp thành đồng đô la và các loại tiền tệ khác của Moscow. Các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Ý sẽ họp qua mạng lúc 18 giờ giờ quốc tế sau cuộc hội đàm Biden-Putin. Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, các nước đồng minh này đã họp hôm 6 tháng 12 và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ về cách tiếp cận toàn diện và phối hợp để đáp lại việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nhà Trắng cho biết. Chủ tịch Hành pháp của Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen hôm 7 tháng 12 nói với Ukraine rằng EU dành cho họ sự ủng hộ hoàn toàn và cho biết thêm là khối sẽ xem xét có các biện pháp trừng phạt nữa đối với Nga. Các cường quốc NATO và Ukraine cáo buộc Nga tăng quân gần biên giới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Moscow phủ nhận chuyện có kế hoạch như vậy, đồng thời cáo buộc Kiev đang tập trung lực lượng của họ ở miền đông, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Ukraine.
Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cho hành động tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, Trung Quốc nói hôm thứ Ba mùng 7 tháng 12, chỉ vài tuần sau khi lãnh đạo hai nước đàm thoại nhằm xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Nhà Trắng hôm mùng 6 tháng 12 cho biết là các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ tẩy chay Thế vận hội mùa đông vì hành động tàn bạo vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Tuy vậy, các vận động viên của Hoa Kỳ có toàn quyền tự do đến Trung Quốc để thi đấu. Hôm 7 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008, rằng Trung Quốc phản đối việc tẩy chay và sẽ có hành động đáp trả kiên quyết. Ông Triệu nói Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm của mình. Tất cả chúng ta hãy chờ xem. Hoa Kỳ sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles và đang chuẩn bị xin đăng cai Thế vận hội mùa đông 2030 tại Salt Lake City. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tính đến việc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Olympic ở Hoa Kỳ hay không, ông Zhao cho biết là việc tẩy chay của Hoa Kỳ đã phá hỏng nền tảng và bầu không khí của hoạt động giao lưu và hợp tác thể thao tại Thế vận hội. Ông ví việc làm của Mỹ chẳng khác nào là tự lấy đá ghè chính chân của mình. Ông kêu gọi Hoa Kỳ hãy đặt chính trị ra ngoài thể thao, nói rằng việc tẩy chay đã đi ngược lại nguyên tắc của Olympic. Các phương tiện truyền thông và giới học giả của Trung Quốc đã chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ. Về phía các chính trị gia Hoa Kỳ, những người không được mời tham dự Thế vận hội mà nói rằng họ đang thực hiện tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh thì đó có khác nào là tình yêu không được đáp lại. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa ra nhận xét trong một bài bình luận. Về tin tức nói rằng Hoa Kỳ tẩy chay, nhiều người sử dụng Internet ở Trung Quốc bày tỏ phản ứng bằng biểu tượng biến đi cho nhẹ nợ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden nêu rõ lý do khiến họ tẩy chay, đó là tình trạng mà Washington gọi là tội ác diệt chủng người Hồi giáo thiểu số ở vùng Tân Cương thuộc miền Tây xa xôi của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận chuyện họ có bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào. Hiện vẫn chưa rõ liệu các quốc gia khác có tham gia với Hoa Kỳ hay không, mặc dù Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken từng nói rằng các đồng minh của Mỹ đã được tham vấn về một cách tiếp cận chung. Các nhóm nhân quyền hoan nghênh động thái của Mỹ nhưng cũng nói rằng Washington có thể làm nhiều hơn nữa để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Giữa lúc ngày càng có nhiều lời chỉ trích về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach nói rằng chớ có kỳ vọng Thế vận hội giải quyết nổi các vấn đề chính trị tồn tại bấy lâu nay mà chính các chính trị gia còn chưa giải quyết được. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 12, Nhà Trắng cho biết các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh vì hành vi tàn bạo đối với nhân quyền của Trung Quốc, mặc dù các vận động viên Hoa Kỳ được tự do đến đó để thi đấu. IOC từ lâu đã bị chỉ trích vì trao quyền đăng cai Thế vận hội cho Trung Quốc, cho dù hồ sơ nhân quyền của nước này không tốt đẹp, và bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động đòi chuyển Thế vận hội khỏi Bắc Kinh. Trách nhiệm của chúng tôi là gì và giới hạn của chúng tôi là gì? Ông Bach nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Đức DPA ngay trước quyết định của Hoa Kỳ hôm 6 tháng 12. Trách nhiệm của chúng tôi là tổ chức Thế vận hội phù hợp với điều lệ Olympic và tập hợp các vận động viên từ 206 đội và đội tị nạn IOC dưới một mái nhà, ông nói tiếp. Ông Bach, người có quốc tịch Đức và là một luật sư chuyên nghiệp, nói thêm nếu kỳ vọng quá xa điều này, mong rằng Thế vận hội Olympic có thể thay đổi cơ bản một quốc gia, hệ thống chính trị hoặc luật pháp của quốc gia đó, thì đó là một kỳ vọng hoàn toàn quá đáng. Thế vận hội không thể giải quyết những vấn đề mà nhiều thế hệ chính trị gia còn chưa giải quyết nổi, vẫn lời ông Bach. Ông nói rằng IOC phải giữ thái độ trung lập về mặt chính trị để đại diện cho tất cả các quốc gia tranh tài và tôn trọng tính phổ quát. Hành động tẩy chay của Hoa Kỳ được một số nghị sĩ trong Quốc hội và các nhóm vận động nhân quyền cổ vũ trong nhiều tháng. Hành động này diễn ra bất chấp những nỗ lực làm ổn định quan hệ Mỹ-Trung với cuộc họp qua đường truyền video hồi tháng trước giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. IOC không có quyền lực và phương tiện để thay đổi các hệ thống chính trị. Tính trung lập về chính trị của IOC và Thế vận hội được áp dụng ở đây, ông Bach nói. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh vào tình trạng mà Washington gọi là tội ác diệt chủng người Hồi giáo thiểu số ở khu vực Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận về mọi hành vi vi phạm nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar do quân đội bổ nhiệm U Namang Luin đã có các cuộc hội đàm ở Campuchia hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 12, một ngày sau khi quân đội Myanmar bị nhiều bên lên án vì đã kết án tù giam đối với nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi về tội kích động và vi phạm các quy định về COVID-19. Ông U Namang Luin đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Phnom Penh. Campuchia sẽ là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên vào năm tới. Khối này đã có những chia rẽ liên quan đến thành viên Myanmar kể từ khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 12. Với việc một số thành viên ASEAN tức giận vì quân đội Myanmar không chịu thực hiện cam kết chấm dứt xung đột và bắt đầu đối thoại, nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing của Myanmar đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh qua mạng giữa các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10. Đây là một sự xa lánh chưa từng có. Nhưng ông Hun Sen nói hôm 6 tháng 12 rằng các quan chức quân đội Myanmar nên được mời tham dự các cuộc họp của khối. Trong nhiều năm, ông Hun Sen đối mặt với sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và các chính phủ phương Tây về những việc mà họ xem là ông đàn áp dân chủ. Aung Sovalet, trợ lý của Thủ tướng, cho biết là hai ông Hun Sen và U Namang Luin đã thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề ASEAN và cách thức để thiết lập lại mối quan hệ tốt đẹp trong khối. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar cũng chuyển đến ông Hun Sen lời mời tới thăm Myanmar vào ngày 7 và 8 tháng 1 và ông Hun Sen đã nhận lời. Aung Sovalet cho biết, ông Hun Sen sẽ là nhà lãnh đạo cấp chính phủ đầu tiên đến thăm Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhon cũng đã gặp ông U Namang Luin và nói rằng Campuchia và các quốc gia thành viên ASEAN khác sẽ giúp Myanmar đạt được một giải pháp đôi bên cùng có lợi. Ông không nói rõ về những gì có thể sẽ diễn ra và không đề cập đến bản án đối với bà Suu Kyi trong các tuyên bố chính thức về chuyến thăm của Bộ trưởng Myanmar. Quốc tế lại tập trung chú ý đến Myanmar hôm 6 tháng 12 sau khi một tòa án của nước này tuyên bà Suu Kyi phạm tội kích động và vi phạm các quy định hạn chế về virus corona. Nhiều người chỉ trích rằng đó là một phiên tòa lố bịch. Bà Suu Kyi sẽ bị giam cầm trong 2 năm tại một địa điểm không được tiết lộ, sau khi bản án của bà được giảm một nửa với lệnh ân xá một phần từ người đứng đầu quân đội Myanmar. Những người tị nạn Rohingya từ Myanmar đang kiện hãng Meta Platforms, trước đây gọi là Facebook, đòi số tiền 150 tỷ đô la với cáo buộc rằng hãng truyền thông xã hội này đã không hành động chống lại ngôn ngữ thù hận nhằm vào người Rohingya đã góp phần gây ra bạo lực. Một đơn kiện tập thể ở Mỹ do các công ty luật Adelson và Fields nộp ở California hôm thứ Hai mùng 6 tháng 12 lập luận rằng việc hãng không kiểm soát nội dung và cấu trúc trang mạng của họ đã góp phần gây ra bạo lực ở ngoài đời thực mà cộng đồng người Rohingya đã phải gánh chịu. Các luật sư của Anh cũng phối hợp hành động với việc họ gửi một lá thư thông báo đến văn phòng của Facebook ở London. Facebook từng cho hay là họ đã quá chậm trễ về ngăn chặn thông tin sai lệch và thù hận ở Myanmar và cho biết là kể từ đó, họ đã thực hiện các bước để chấn dẹp các hành vi lạm dụng mạng xã hội của họ ở khu vực, bao gồm cả việc cấm quân đội Myanmar tham gia Facebook và Instagram sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 12. Hồi năm 2018, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết là việc sử dụng Facebook đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá ngôn ngữ thù hận, gây ra bạo lực. Một cuộc điều tra của Reuters cùng năm đó được dẫn lại trong đơn kiện ở Hoa Kỳ đã thấy có hơn 1.000 ví dụ về các bài đăng, bình luận và hình ảnh công kích người Rohingya và những người Hồi giáo khác ở trên Facebook, hầu hết đều bằng ngôn ngữ chính ở trong nước là tiếng Myanmar. Đó là các bài đăng gọi người Rohingya hoặc những người Hồi giáo khác là chó, giòi và bọn hiếp dâm. Bên cạnh đó là những lời lẽ cho rằng họ chỉ đáng làm thức ăn cho lợn và những lời kêu gọi bắn bỏ hoặc tiêu diệt họ. Các bài đăng đó đã không bị xử lý bất chấp các quy định của Facebook cấm việc công kích các nhóm sắc tộc bằng lời nói bạo lực hoặc mất nhân tính hoặc so sánh họ với động vật. Facebook lâu nay nói rằng họ được bảo vệ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung do người sử dụng mạng đăng lên nhờ vào điều luật về Internet của Hoa Kỳ có tên là Mục 230. Điều luật này quy định rằng các nền tảng trực tuyến không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do bên thứ ba đăng. Phía những người nộp đơn kiện cho biết là họ tìm cách áp dụng luật Myanmar cho đơn kiện nếu như Mục 230 được đưa ra để bào chữa. Mặc dù các tòa án Hoa Kỳ có thể áp dụng luật nước ngoài đối với các trường hợp bị cáo buộc là gây hại và hoạt động của các công ty diễn ra ở các quốc gia khác, song hai chuyên gia pháp lý nói trong các cuộc phỏng vấn với Reuters rằng họ chưa từng biết có tiền lệ thành công nào về chuyện viện luật nước ngoài trong các vụ kiện cáo các công ty truyền thông xã hội mà trong đó các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 có thể được áp dụng. Anupam Chander, một giáo sư tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown, nói rằng viện dẫn luật Myanmar không phải là không ăn nhập, nhưng ông dự đoán rằng điều đó khó có thể thành công. Ông nói thêm rằng sẽ thật là lạ đời nếu Quốc hội Mỹ không công nhận một số việc theo luật Mỹ, nhưng lại cho phép chúng diễn ra theo luật nước ngoài. BBC và Reuters dẫn lại tin của đài Pháp RTL cho hay là Khaled A.S. Al-Otaibi, một trong những nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi, mới đây đã bị bắt tại sân bay Razi gần Paris hôm thứ Ba mùng 7 tháng 12 khi anh ta chuẩn bị đáp chuyến bay tới Riyadh. Đài RTL cho biết là kẻ bị bắt là một cựu vệ binh hoàng gia Ả Rập Xê Út bị cho là có liên quan đến vụ sát hại ông Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul hồi tháng 10 năm 2018. Khaled A.S. Al-Otaibi là một trong 26 người Ả Rập Xê Út bị Thổ Nhĩ Kỳ truy nã vì dính líu vào vụ giết hại nhà báo. Đài phát thanh RTL cho biết là cựu cận vệ hoàng gia Ả Rập Xê Út 33 tuổi đi lại với tên thật và giờ đây bị quản thúc tư pháp. Ông Khashoggi, một nhân vật nổi bật về chỉ trích chính quyền ở Riyadh, đã bị sát hại tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào tháng 10 năm 2018. Ả Rập Xê Út nói rằng cựu nhà báo của Washington Post bị giết trong một hoạt động vượt qua giới hạn của một nhóm đặc vụ được cử đến để thuyết phục ông trở về vương quốc. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là các đặc vụ đã hành động theo lệnh của các cấp cao nhất trong chính phủ Ả Rập Xê Út. Vụ sát hại đã gây chấn động toàn cầu và làm hỏng hình ảnh của người nắm quyền lãnh đạo trên thực tế ở Ả Rập Xê Út là Thái tử Mohammed bin Salman. Ông này cho đến nay vẫn phủ nhận chuyện ông có bất kỳ vai trò nào liên quan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thúc giục chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam đạt được những mốc tiến bộ rõ ràng về nhân quyền trong cuộc đối thoại nhân quyền song phương lần thứ 17 giữa hai nước, dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 tháng 12. Australia cần sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Việt Nam nhằm buộc họ thực hiện những hành động cụ thể để đảo ngược hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Bà Ellen Pearson, Giám đốc Quốc gia Australia của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo được tổ chức có trụ sở chính ở New York, Mỹ đưa ra hôm 6 tháng 10. Bà nói thêm rằng nhiều người ở Việt Nam đã bị truy tố chỉ vì cố gắng thực thi các quyền chính trị dân sự cơ bản mà người dân Australia coi là chuyện tất yếu. Trong một tờ trình đưa ra hôm 6 tháng 12, Human Rights Watch đã kêu gọi chính phủ Úc vận dụng cơ hội đối thoại vào ngày 8 tháng 12 để gây sức ép với Việt Nam trong việc chấm dứt chính sách đàn áp một cách có hệ thống, các quyền chính trị và dân sự cơ bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa và quyền tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng nói rằng Australia cần yêu cầu Việt Nam ngay lập tức phóng thích tất cả các tù nhân và nghi can chính trị, cũng như sửa đổi các điều luật hình sự và tố tụng hình sự có vấn đề để đưa những bộ luật này về quỹ đạo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam tuy nhiên luôn phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào, cũng như nói rằng các quyền cơ bản của con người luôn được đảm bảo tại quốc gia Đông Nam Á. Một công dân Úc, Treo Văn Khảm, hiện vẫn đang thụ án 12 năm tù ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2019 vì bị cáo buộc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân liên quan đến Việt Tân, một tổ chức chính trị ôn hòa tập trung vào dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bị Hà Nội đưa vào danh sách khủng bố. Human Rights Watch cho rằng việc thương lượng để ông Khảm, 72 tuổi, được phóng thích và trở về Úc đoàn tụ với gia đình phải là một ưu tiên hàng đầu của Canberra trong cuộc đối thoại với Hà Nội. Tính tới tháng 12 năm nay, Human Rights Watch đã ghi nhận được ít nhất 146 người đang bị giam sau song sắt ở Việt Nam vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Trong đó có các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng và Cấn Thị Thêu. Vẫn theo thống kê của tổ chức này, Công an Việt Nam đã bắt ít nhất 30 người khác với cáo buộc mang động cơ chính trị, trong đó có blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và các nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Cả ba người này dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng này. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thường bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức quốc tế chỉ trích là yếu kém. Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo về các thực hành nhân quyền năm 2020 nói rằng Việt Nam có những vấn đề nhân quyền đáng lưu ý như việc bắt giữ và giết hại bất hợp pháp và tùy tiện của chính phủ, vấn đề tù nhân lương tâm hay những hạn chế nghiêm trọng về tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do hội họp và nhiều quyền cơ bản khác. Quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Úc trong năm nay đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, Ngoại trưởng Úc Maris Payne tới thăm Hà Nội vào tháng trước, nhưng không công khai các quan ngại về nhân quyền trong chuyến công du này. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 16 giữa Úc và Việt Nam được tổ chức tại Canberra vào năm 2019. Cuộc gặp lần thứ 17 được dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm ngoái, nhưng bị hoãn cho tới năm nay do đại dịch COVID-19.
Lên tiếng chính thức về những lùm xùm xung quanh sự kiện quốc gia Việt Nam bị tắc tiếng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Lào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hôm 7 tháng 12 khẳng định ca khúc Tiến quân ca là quốc ca của Việt Nam và bộ này có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn phát huy giá trị của quốc ca. Trước đó vào tối 6 tháng 12, ngay trước trận đấu giữa Việt Nam và Lào, khi bản quốc ca Việt Nam vang lên thì âm thanh bị tắt trên một số kênh YouTube tiếp sóng trận đấu, kèm theo lời xin lỗi của kênh phát sóng rằng vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm. Nhiều bình luận trên mạng xã hội sau đó đổ lỗi cho BH Media vì công ty này trước đây từng bị cho là nhận vơ bản quyền bài quốc ca của Việt Nam. Ngay lập tức, BH Media lên tiếng với báo chí rằng họ không nắm bản quyền bài quốc ca mà chỉ được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác bản thu âm tiếng quân ca trên YouTube. Công ty này cũng phủ nhận có liên quan đến bài quốc ca bị tắt tiếng vào ngày 6 tháng 12. Lên tiếng chính thức về vụ việc, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam ngày 7 tháng 12 nói, bộ này đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố này và yêu cầu tất cả các cá nhân tổ chức không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam. Trên thực tế, ở trận đấu giữa Đông Timor và Thái Lan tại bảng A AFF Suzuki Cup 2020 vào chiều 5 tháng 12, Quốc ca của hai đội này cũng đã bị tắt tiếng trên kênh YouTube Next Sports và trận đấu giữa Campuchia-Malaysia ở bảng B cũng đã diễn ra tương tự. Việc tắt tiếng các bài quốc ca trong các trận đấu thể thao được phát sóng trực tiếp được xem là một biện pháp khôn ngoan của các chủ kênh nhằm tránh bị đánh bản quyền trên YouTube hay một số nền tảng số khác.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Mỹ ExxonMobil đang triển khai kế hoạch cuối cùng để đưa dự án khí đốt ngoài khơi lớn nhất Việt Nam, mỏ cá Voi Xanh, vào hoạt động sau một thời gian dài bị trì hoãn được cho là do sức ép của Trung Quốc. ExxonMobil có trụ sở Texas vào tuần trước cho biết tập đoàn đang tiếp tục công việc chuẩn bị cho dự án với quyết định đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố gồm phê duyệt quy định và các hợp đồng bán khí, theo Reuters. Mỏ cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung của Việt Nam khoảng 80 km và trị giá 10 tỷ đô la, được chính thức công bố hồi tháng 11 năm 2017 tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng vào giữa năm 2019 đã có những thông tin ngoài lề rằng ExxonMobil đang tìm cách bán dự án này do những vấn đề về các thương thảo với chính phủ Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Kinh không ngừng đe dọa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực về khai thác dầu khí ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, gồm các vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Những căng thẳng này đã khiến tập đoàn năng lượng hàng đầu của Tây Ban Nha Repsol phải rút lui khỏi hai dự án với chính phủ Việt Nam trong vòng 12 tháng, từ năm 2017 đến năm 2018. Dưới thời ông Rex Tillerson, người rời ExxonMobil để trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Trump, tập đoàn năng lượng này là một trong số ít các công ty đã chống chọi với sức ép của Trung Quốc và từ chối rời bỏ vị trí ở Biển Đông trong một thập kỷ qua, theo Asia Times. Vị trí của mỏ cá Voi Xanh nằm ngay gần đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay của Hà Lan bác bỏ vào năm 2016. ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án cá Voi Xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu ngân sách của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng hơn 20 năm, không nằm trong vùng có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 đã lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án cá Voi Xanh. Mỹ trong những năm gần đây đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở Washington, từng nhận định với VOA rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ cá Voi Xanh. Hội đồng quản trị ExxonMobil hồi tháng 10 đã tranh luận về việc có nên tiếp tục với một số dự án dầu khí lớn, bao gồm cả dự án ở Việt Nam, hay không trong bối cảnh các nhà đầu tư thúc đẩy các công ty nhiên liệu hóa thạch có ý thức hơn về chi phí và năng lượng xanh thân thiện với môi trường, theo Reuters. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của ExxonMobil cho Reuters biết, trong một tuyên bố qua email, tập đoàn này đã hoàn thành thiết kế và kỹ thuật cho dự án vào tháng 5 năm 2020 và đang thực hiện kế hoạch phát triển cuối cùng. Theo kế hoạch ban đầu của dự án, khí sẽ được dẫn qua một đường ống dài 80 km cho việc xử lý gần thành phố Đà Nẵng và sau đó được cung cấp cho 4 nhà máy điện được đề xuất ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Người phát ngôn của ExxonMobil còn cho biết rằng quyết định đầu tư cuối cùng sẽ dựa trên một số yếu tố, bao gồm phê duyệt quy định, bảo lãnh của chính phủ, các thỏa thuận bán khí đốt đã được thực thi và khả năng cạnh tranh kinh tế.
Đề cập đến mức thuế 412,49%, cao gấp đôi so với mức đề xuất ban đầu mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC mới áp đặt lên sản phẩm mật ong xuất khẩu từ Việt Nam. Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam hôm 7 tháng 12 nói, phía Mỹ đã sử dụng dữ liệu một cách thiên vị và không công bằng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trước đó, DOC công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là 412,49%, cao gấp đôi so với mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Phát biểu tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ 2021 do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ hôm 7 tháng 12, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Phạm Châu Giang nói, đây là lần đầu tiên ngành nông sản Việt Nam bị áp mức thuế cao như vậy. Theo lãnh đạo của Bộ Công Thương, mặc dù những người nuôi ong Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, nhưng DOC đã sử dụng dữ liệu không khách quan, không công bằng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Khẳng định các sản phẩm mật ong của Việt Nam khác với sản phẩm được sản xuất tại Mỹ nên không gây thiệt hại cho ngành trồng trọt của Mỹ, bà Phạm Châu Giang đề nghị phía Mỹ xem xét việc sử dụng hợp lý dữ liệu để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mức thuế chống bán phá giá được DOC công bố sau khi Việt Nam cùng với một số quốc gia khác là Brazil, Ấn Độ, Ukraine, Argentina bị kiện bán phá giá mật ong, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của Mỹ. Trong số các nước bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá lần này, mật ong Việt Nam bị áp thuế cao nhất. Báo Thanh Niên dẫn lời các doanh nghiệp sản xuất mật ong của Việt Nam nói, với mức thuế cao như trên, Việt Nam xem như mất luôn thị trường Mỹ, vì chỉ với mức thuế 245% chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm mật ong Trung Quốc vào năm 2001, các doanh nghiệp của nước này đã phải bỏ luôn thị trường Mỹ, mặc dù đang là quốc gia đứng đầu về xuất khẩu mật ong vào Mỹ tại thời điểm đó. Tính đến nay, Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra 41 vụ về phòng vệ thương mại, trong đó có 31 vụ về chống bán phá giá, chống trợ cấp và 10 vụ chống lẩn tránh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Các mặt hàng bị Mỹ điều tra về phòng vệ thương mại rất đa dạng, bao gồm tôm, cá ba sa, thép, đồng, nhôm, đệm mút, sợi, v.v.
Sau 2 tháng mở cửa lại các hoạt động xã hội kinh tế, ghi nhận số ca nhiễm COVID mới ở mỗi ngày có dấu hiệu tăng trở lại tại hầu hết các tỉnh thành. Có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới số ca lây nhiễm tăng là vì người dân có phần lơ là nơi công cộng. Ông Đức nhận xét.
Cái chủ quan là cái đó ăn thua là mình thôi, hiểu biết chút xíu mình giữ thì nó không bị thôi. Chứ còn mà nó mà xa cứ bỏ vô mà đi ào thì cái đó đương nhiên phải bị thôi. Mình phải tự cứu mình, là mình tự mình coi cái bây giờ cái nào mình cần thiết mình phải làm 5K. Đó, như nhà nước khuyến khích là 5K, cách xa ngồi như vậy là không có hợp lại rồi. Phải ngồi cách 2 thước. Nếu mà mình chủ quan là mình sẽ nhiễm lại. Chứ không phải là 2 mũi là thần thánh gì đâu mà không nhiễm. Nhưng mà khi nó nhiễm á, thì vấn đề tử vong nó giảm.
Trách cứ lơ là xem chừng cũng có phần nặng lời. Vì ngồi hàng quán ăn uống thì làm sao đeo khẩu trang được, ông Vân nói.
Cái thói quen của mình trước giờ là cứ nói chuyện tỉnh queo, không có đeo khẩu trang gì. Nhưng mà bây giờ mà đeo thấy có vẻ bực bội quá, cản trở quá.
Thế nhưng với những người đi trên đường thì họ luôn tuân thủ khẩu trang, song với tình trạng xe cộ đông đúc khiến yêu cầu giữ khoảng cách nơi công cộng là không mấy khả thi. Còn ở những điểm chích ngừa thì ý thức phòng dịch luôn được đề cao, chỉ có hàng quán lề đường ít nhiều nguy cơ, ông Vân nói tiếp.
Sợ cái số người mà biết được cái thông tin là có cái biến thể mới đó, biến chủng mới nè, nó nguy hiểm hơn cái thằng Delta thì lúc đó sợ cái số người con cũng bận công ăn việc làm này kia nọ, không có nắm được cái tin tức đó.
Đồng tình với lo lắng về biến chủng mới, song theo ý kiến của ông Trần Văn Thành thì giờ ai cũng ý thức về dịch bệnh.
Thấy chỉ dân không còn lơ lạc lắm, không có chủ quan cái chuyện này. Dịch này nó không có nói được, ai trong người thân thể mình yếu thì mình phải dính.
Theo ông Thành, sau 2 tháng mở cửa lại đời sống kinh tế trong bối cảnh dịch giả, thì số ca nhiễm COVID mỗi ngày chưa thể giảm như kỳ vọng, cũng là điều bình thường. Vấn đề lúc này là làm sao giúp người dân gượng dậy sau thời gian dài lâm cảnh phong tỏa, giãn cách.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.